Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Once you start normalizing,
khi bạn bắt đầu coi như lời nói, hành vi và thái độ tồi tệ là bình thường, chúng sẽ dần thấm vào bạn.
Trong tập này của loạt bài Hiểu về sự thù ghét, chúng ta sẽ xem xét sự cực đoan hóa của giới trẻ. Các chuyên gia lo ngại rằng sau đại dịch COVID và sự phát triển của các thuật toán trực tuyến, hiện nay có khả năng xảy ra tình trạng cực đoan hóa hàng loạt. Vậy điều này diễn ra như thế nào?
Tôi đã thực sự không ổn. Khi tôi nghỉ học vào năm lớp 10, có lẽ tôi đã bỏ lỡ khoảng 3/4 thời gian học trung học. Tôi dành rất nhiều thời gian một mình trên mạng, và phần lớn thời gian đó tôi cảm thấy rất không hài lòng với bản thân. Tôi trở nên khá ghét mọi người, cảm thấy lạc lõng và thiếu phương hướng trong cuộc sống.
Đó là Jamie. Trong hành trình tìm kiếm sự kết nối khi còn là một thiếu niên, anh đã tìm thấy bạn bè trực tuyến qua trò chơi điện tử và phòng chat.
Nó vẫn là một cảm giác thuộc về cộng đồng mà tôi không có được trong cuộc sống thực vào thời điểm đó. Việc chơi game không chỉ đơn thuần là chơi trò chơi, mà còn là được ở bên người khác và cảm nhận được sự đồng hành của họ. Và tôi nghĩ rằng những người bạn mà tôi có, dù lúc đó chúng tôi đều hơi lạc lối, ít nhất chúng tôi vẫn có nhau theo một cách nào đó. Tôi nghĩ điều này có thể khá khó hiểu khi bạn cô đơn. Thực sự rất khó để chất vấn những điều bạn thấy và nghe xung quanh mình.
Jamie cho biết anh đã bị cuốn vào một nơi mà ngôn ngữ độc hại được coi là bình thường, và điều đó dẫn đến những ý tưởng thù ghét về thế giới và một số nhóm người nhất định.
Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng điều đó thật táo bạo nên cũng thấy ổn vì nó có phần hài hước. Nhưng thực tế là khi còn quá trẻ, bạn không nhận ra những điều đó có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân bạn. Cuối cùng, bạn trở thành một cái bóng của chính mình. Tôi đã từng nói những điều đó với các chị em gái, mà giờ đây tôi vô cùng hối hận, thậm chí cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại.
Mặc dù việc giới trẻ quan tâm đến những nội dung nhạy cảm hoặc cấm kỵ là điều bình thường, nhưng những kẻ cực đoan biết rõ điều đó và thường lợi dụng điều đó để chiêu mộ. Giáo sư Deborah Smith, một chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan bạo lực đến từ Đại học Victoria, chia sẻ. Bà nói, rất nhiều tuyên truyền của họ được thiết kế để trở nên thú vị, hài hước và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Người trẻ có thể cảm thấy như nhận được phần thưởng về mặt cảm xúc khi tham gia vào các hành vi mạo hiểm, xem những nội dung cấm kỵ hoặc giao du với những người mà có lẽ người khác không chấp nhận. Dù khách quan mà nói, những nội dung đó có thể mang tính thù ghét, nhưng trải nghiệm của họ và động lực thúc đẩy họ có thể không xuất phát từ sự thù ghét. Đối với người trẻ đang trải qua điều đó, nó thực sự có thể là một nơi mang lại tiếng cười, niềm vui, cảm giác thuộc về và được chấp nhận. Giáo sư Smith cho biết, những kẻ cực đoan có thể chiêu mộ những người trẻ tuổi bằng cách lợi dụng nhu cầu được hòa nhập và kết nối của họ. Bà nói, người trẻ đang cố gắng khám phá xem họ là ai, họ tin vào điều gì, và họ thuộc về thế giới này ở đâu và như thế nào. Thật không may, các phong trào cực đoan bạo lực lại mang đến một cảm giác nhận diện bản thân rất mạnh mẽ, dù là một bản sắc không lành mạnh. Điều này có thể thu hút một số bạn trẻ đang loay hoay để xây dựng cảm giác về cái tôi vững chắc. Mặc dù có thể đáng lo ngại khi thấy một người trẻ áp dụng ngôn ngữ và hệ tư tưởng cực đoan, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ tự động sử dụng bạo lực. Bà nói, cực đoan hóa là quá trình mà niềm tin và tư tưởng của một người bắt đầu lệch đi đáng kể so với những gì được coi là phổ biến hoặc chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Bản thân điều này không phải lúc nào cũng là vấn đề, bởi vì những tư tưởng và phong trào cấp tiến từng nhiều lần làm thay đổi thế giới theo hướng tích cực. Ví dụ điển hình là phong trào đấu tranh dân quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp cực đoan hóa dẫn đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chúng ta đang nói đến việc những thay đổi trong niềm tin và tư tưởng khiến một người chấp nhận rằng Sử dụng bạo lực là cách hợp lý để giải quyết bất bình hoặc vấn đề của họ. Bạn không cần phải đi đâu xa để tìm kiếm nội dung cực đoan và những kẻ tuyển dụng. Đối với Jamie, điều đó đến từ trò chơi điện tử và các diễn đàn trực tuyến phổ biến. Cô nói, phần lớn những người trẻ mà tôi từng làm việc cùng không chủ động tìm kiếm những nội dung đó. Nó là thứ đã có sẵn và bắt đầu từ chính nơi mà các em thường xuyên hiện diện, như các cuộc trò chuyện trong game, các đoạn video ngắn, các nền tảng mạng xã hội, những thứ như vậy, chứ không nhất thiết nằm ở những góc tối của Internet như chúng ta vẫn tưởng. Đó là Petalo, một chuyên gia chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Cô ấy nói rằng, mặc dù người trẻ bị giới hạn bởi các yếu tố phát triển và thường bị những kẻ cực đoan lợi dụng, nhưng việc xem họ hoàn toàn không có khả năng tự quyết là điều không chính xác. Cô nói, bởi vì nếu bạn tước đi quyền tự quyết của ai đó, bạn cũng đồng thời tước đi khả năng để họ làm điều đó về vấn đề đó. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta thảo luận về những yếu tố khiến một người trẻ hoặc một người dễ bị tác động và những lý do khiến họ có thể đưa ra những lựa chọn như vậy. Trong tập tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách hỗ trợ những người trẻ có nguy cơ bị nhắm đến. Đối với Jamie, đã có một cuộc trò chuyện khiến anh bắt đầu đặt câu hỏi về những niềm tin độc hại đang bao quanh mình.
Và điều đó đã mang lại cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới về thế giới chung quanh, cùng với nhận thức rằng những hành xử tồi tệ trong các cộng đồng mà tôi từng tham gia trước đây đã khiến họ cảm thấy rất khổ sở.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.